An Sĩ Toàn Thư, Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, quyển 2. Giảng rộng bài văn âm chất. Giúp nước uống giải cơn khát cho người. Giảng rộng. Người người đều biết rằng đói quá có thể phải chết, nhưng không biết rằng khát nước cũng có thể sinh bệnh. Với người trẻ tuổi cường tráng còn có thể chịu đựng, nhưng với người già yếu thật khó qua khỏi. Với người khỏe mạnh bình thường có thể chịu đựng, nhưng với người sẵn mang nhiều bệnh tật ắt rất khó chịu đựng. Với người qua lại gần gũi có thể chịu được, nhưng với người đi trên đường xa thật rất khó vượt qua cơn khát. Những khi thời tiết ôn hòa mát dịu còn có thể chịu được, nhưng gặp những lúc rét lạnh hoặc nóng bức thật không dễ chịu đựng. Người xưa dạy rằng, chớ nên chê việc thiện nhỏ mà không làm. Giúp nước uống giải khát cho người cũng là một trong các việc thiện nhỏ nên làm. Trưng dẫn sự tích. Phước báo của việc giúp nước uống cho người. Vào thời Đức Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ, có một vị trưởng giả giàu có vô cùng. Vợ ông sinh được một người con trai dung mạo tuấn tú xinh đẹp. Từ lúc sinh ra, không hề bú sữa mẹ. Từ trong kẽ răng, tự nhiên tiết ra chất nước có đủ 8 công đức. Dùng nước ấy để tự nuôi dưỡng thân mình. Người con ấy tên là Gia Xoa Mật Đa. Về sau lớn lên theo Phật xuất gia, tu tập chứng quả A-la-hán. Có vị tỳ kheo thưa hỏi Phật về nhân duyên đời trước của Gia Xoa Mật Đa. Đức Phật dạy rằng, vào thời Đức Phật Ca Diếp trong quá khứ, có một ông trưởng giả già yếu rồi mới xuất gia làm tỳ kheo, lại thêm thân mang bệnh nặng nên không thể tinh cần tu tập. Thầy thuốc khuyên ông dùng món sữa đặc pha với thuốc. Về đêm, chất thuốc ấy làm cho cả người ông nóng nảy, trong miệng khô khốc, khát nước vô cùng. Ông thức dậy tìm nước uống, nhưng tìm khắp nơi đều không có nước. Cuối cùng, ông chạy ra bờ sông để tìm nước uống. Nào ngờ thấy sông cũng đã cạn khô. Ông không còn biết làm sao, đành phải chịu đựng cơn khát vô cùng khổ sở. Hôm sau, ông đem chuyện không tìm được nước uống kể lại với thầy. Thầy ông dạy rằng, nỗi khổ mà ông kể lại đó rất giống với nỗi khổ trong cảnh giới ngạ quỷ. Này, ông hãy lấy nước trong bình của ta mà dùng thử xem. Vị tỳ kheo nghe lời thầy, đến lấy nước trong bình. Khi vừa đến nơi, xem lại đã thấy nước trong bình tự nhiên cạn khô. Vị tỳ kheo ấy trong lòng hết sức lo lắng kinh sợ, tự biết mình sau khi chết sẽ phải đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Ông liền tìm đến kính lễ trước Đức Phật Ca Diếp, chí thành sám hối tất cả những tội chướng trước đây của mình. Đức Phật Ca Diếp dạy rằng, từ nay ông nên phát tâm lo việc cung cấp nước sạch cho chư tăng dùng. Như vậy có thể thoát được ác nghiệp, sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Vị tỳ kheo ấy nghe lời Phật dạy hết sức vui mừng. Từ đó phát tâm thường lo việc cung cấp nước sạch cho chư tăng dùng, mãi cho đến khi tuổi thọ đủ 20.000 năm mới thôi. Do nhân duyên ấy, từ đó về sau, vị tỳ kheo này dù sinh ra ở bất cứ nơi nào, nơi kẻ răng cũng thường tiết ra chất nước có đủ 8 công đức. Cho đến ngày nay gặp được Phật xuất gia tu hành chứng đắc đạo quả. Lời bàn. Chúng sinh trong cảnh giới ngạ quỷ trải qua nhiều kiếp, đến tên gọi của nước cũng không được nghe. Nào chỉ là không có nước uống. Những chúng sinh ngạ quỷ ví như sinh ra bên cạnh bờ sông cũng vẫn không được nghe đến tên gọi của nước. Tỳ kheo Gia Xoa Mật Đa nếu trước đây không được gặp Đức Như Lai Ca Diếp, làm sao có thể chuyển họa thành phúc được như vậy? Dùng nước để bán kiếp nghèo. Ở nước A Bàn Đề có một ông trưởng giả hết sức giàu có, của cải nhiều không kể xiết, nhưng hết sức keo kiệt, để cho người nữ tỳ trong nhà phải sống hết sức nghèo hèn, áo mặc không đủ che thân, cơm ăn không đủ no bụng, lại thường bị đánh đập hành hạ dù đã già yếu. Người ấy muốn chết đi cho thoát khổ mà không chết được. Một hôm, người nữ tỳ già nua ấy mang bình ra bờ sông lấy nước, tủi thân khóc lóc thảm thiết. Một vị đệ tử Phật là ngài Ca Chiên Viên thấy vậy thương xót, liền hỏi: "Nếu như bà cụ chán ghét kiếp nghèo khổ, sao không mang bán nó đi?" "Lão nô tỳ thưa, có ai lại chịu mua cái nghèo?" Ngài Ca Chiên Viên nói: "Được, cái nghèo khổ của bà cụ quả thật có thể bán đi được." Lão nô tỳ liền hỏi: "Làm cách nào để bán được?" Ngài Ca Diên Chiên dạy: "Nếu bà lão quả thật muốn bán cái nghèo đi, thì phải hết lòng tin theo lời ta. Trước hết, hãy súc rửa bình này cho thật sạch, sau đó lấy nước sạch vào bình mang đến cúng dường chư tăng." Lão nô tỳ hỏi: "Bình này là tài sản của chủ nhân, chẳng phải của tôi, làm sao có thể mang cúng dường?" Ngài Ca Chiên Viên đáp: "Cái bình tuy không phải của bà, nhưng nước trong bình chẳng lẽ bà không có quyền sử dụng hay sao?" Bà lão hiểu ra, liền mang bình lấy nước cúng dường. Ngài Ca Chiên Viên đích thân thọ nhận sự cúng dường đó, rồi truyền dạy tam quy ngũ giới cho bà, sau đó lại dạy bà niệm Phật. Đêm hôm ấy, lão bà mạng chung trong nhà chủ nhân. Sáng ra, người chủ thấy vậy nổi giận, mang xác vứt vào rừng lạnh. Thần thức lão bà khi ấy đã sinh lên cung trời Đao Lợi, làm vị thiên nhân nơi đó. Từ xa nhìn thấy thân xác cũ, liền cùng với chư thiên quyến thuộc hiện đến rải hoa trời lên thi thể ấy. Lời bàn: "Nếu biết thực hành bố thí cúng dường, có thể bán đi sự nghèo khổ, tất nhiên sẽ biết rằng việc kính lễ chư Phật có thể bán đi sự hèn kém. Thực hành phóng sinh có thể bán đi sự chết yểu. Siêng năng học hỏi có thể bán đi sự ngu si. Người có trí tuệ chỉ nghe qua một điều có thể hiểu thấu ra trăm ngàn lẽ. Đối với hết thảy những nghịch cảnh bất như ý trong chốn thế gian này, há có điều gì lại không thể bán đi như thế?"